Anh chị em đọc bây giờ câu số 8 này. Đọc 13 chương 7 câu 7 và câu 22. Đấy, như vậy anh chị em thấy là hai câu đầu và đuôi. Ở đây hỏi một câu là tâm hồn bụi gai có nét đặc biệt nào? Bụi gai, câu này dễ quá. Tâm hồn bụi gai, bụi gai tượng trưng cho điều gì? Chỉ nhắc anh chị em, tâm hồn bụi gai với tâm hồn đất đá là hơi hơi giống nhau ấy, phải không ạ? Rồi, anh chị em có ai sẵn sàng trả lời câu này không?
Matthew 13:7. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Matthew 13:22. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóc nghẹt, khiến lời
nghẹt
không
lời,
sinh
bóc
hoa
nghẹt lời. Vâng.
Kết quả gì?
Vâng. Như vậy cái loại người số 3 này giống với hai loại người trên ở điểm nào?
Dạ, giống là cùng có nghe.
Đấy, như vậy là anh chị em nhớ nha, tất cả các loại người, kể cả dĩ nhiên loại người số 4, đều là những người đã nghe, đều là nghe, nhưng mà nghe thì chưa đủ. Và đấy, nghe như thế nào nữa? Rồi bây giờ xin tiếp tục để trả lời câu này.
Nghe nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý đã bóp nghẹt lời.
Vâng, bả vinh hoa phú quý đã bóp nghẹt lời, khiến cho lời đó không sinh hoa kết quả được. Như vậy ở trong cái câu số 7 đó, thì cái gì làm cho cái cây này mọc lên mà nó lại bị chết nghẹt vậy? Cái gì vậy?
Bụi gai tượng trưng cho vinh hoa phú quý.
Vâng, bụi gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Đấy. Thế thì bây giờ ở trong câu số 22 đó, thì bụi gai là cái gì vậy? Bụi gai là cái gì anh chị
là
em?
Là những lo lắng sự đời và những bả vinh hoa phú quý.
Vâng. Đấy, như vậy là bụi gai chính là ở đây lúc nãy lại nói là bụi gai. Rồi gai làm chết nghẹt. Đấy, gai mọc lên, tức là nó cũng mọc, mà gai cũng mọc, và gai làm cho nó bị chết nghẹt. Còn chính Đức Giê-xu thì giải thích cho chúng ta biết bụi gai là cái gì. Bụi gai là cái gì? Đấy. Bụi gai là những lo lắng chuyện đời. Bụi gai là những bả vinh hoa phú quý, và những thứ bụi gai đó bóp nghẹt lời, khiến cho cái cây này cũng không sinh hoa kết quả được, mà cũng có mọc lên, có mọc lên nhưng mà sinh trái, sinh những hạt giống mới thành một cây lúa đầy trĩu hạt thì không làm được. Như vậy anh chị em thấy cái loại người số 3 này cũng rất gần với chúng ta, phải không? Là những người có nghe, nhưng mà vừa nghe như thế nhưng mà vẫn lo lắng về nhiều chuyện đấy. Mà anh chị em thấy mình sống ở đời, anh chị em ở ngoài đời như tôi cũng thế, mà nội cái chuyện chúng ta thắng được những cái nỗi lo lắng cho cuộc sống là không dễ đâu. Mà anh chị em mới thấy rằng mình mà lo cho đời mình thì cứ lo mãi cũng không hết được. Không bao giờ, chưa bao giờ có cái thứ nào mà chúng ta đi lo cho đời mình mà sau đó mình thấy yên tâm, và mình nói với mình rằng lo vậy là hay rồi đó, vậy bắt đầu nghĩ được rồi, chả có lúc nào được. Chỉ khi nào mà chúng ta đặt cái lòng tin của chúng ta vào Chúa đó, thì chúng ta nói thôi như vậy đủ rồi, còn cái chuyện khác là Chúa lo chứ mình sao mình lo hết được, thì lúc đó mình mới bình an. Số 3, như vậy anh chị em thấy ở đây bụi gai là cái gì rồi, phải không? Đấy, Đức Giê-xu đã trả lời cho chúng ta là bụi gai ở đây là những cái thứ đấy rồi. Câu hỏi số 9, đấy là anh chữ 13 câu 8 và câu 23. Đấy, thế đất tốt, đấy, giờ câu hỏi này hay hơn. Đấy, thì đất tốt có cái gì đặc biệt? Anh tới trả lời câu này. Vâng, đất tốt, vậy anh chị em thử xem cái loại người số 4 này thì có khác gì với những loại người kia không?
Con xin đọc Matthew chương 13 câu 8. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Câu 23. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.
Vậy thì cái loại người số 4 này khác với ba loại người kia ở chỗ nào?
Dạ, thưa cha, là đất tốt thì nó khác các đất khác, đó là nó không có đá.
Đúng rồi,
không có
hay
sỏi.
Hay lắm, rồi.
Nó không, cũng không có gai.
Không, vâng, rồi.
Mà nó là đất tốt.
Mà không có cứng được, không cứng như ở vệ đường, rồi.
Nó có nước có độ ẩm.
Rồi.
Cho nên là cái hạt giống nó có thể là sinh hoa kết quả được, thì tùy có những đất tốt vừa vừa, có những đất là tốt hơn, thì có những cho nên là nó mới sinh cái thì 100, cái 60, cái 30. Và có một điểm đặc biệt nữa là Chúa Giêsu giải thích đây là đất tốt thì đó là những kẻ nghe lời và hiểu. Cái điểm đặc biệt đó là hiểu. Thì như cha nói lúc nãy thì cái đất cứng thì không có hiểu, là người không có hiểu. Nhưng mà đất tốt ở đây là đại diện cho những người nghe và hiểu. Thì tức là những người mở lòng ra với lời của Chúa và đón nhận, thì cho nên mới là sinh hoa kết quả và thực hi cái lời đó.
Vâng, tôi cảm ơn câu trả lời của anh, rất hay ạ. Đấy, như vậy anh chị em thấy cái loại người số 4, như là vừa nói, cả 4 loại người đều nghe. Và cái loại người số 1 thì được nói rất rõ là nghe mà không hiểu. Đấy. Thành ra có thể hai loại người kia cũng hiểu chút chút ấy. Nhưng mà anh chị em thấy không, hai loại người kia nghe lời Chúa nhưng mà lại không có cắm sâu vào lời Chúa, nên có những khó khăn. Ở trên này là gian nan này, ngược đãi vì lời cũng là một cái tấn công từ bên ngoài. Rồi lo lắng sự đời từ bên trong đó nhỉ. Gian nan, ngược đãi, bách hại, tấn công từ bên ngoài cũng làm cho cái người đấy không có khả năng để cho lời Chúa lớn lên được. Thì đó là từ bên ngoài tấn công, nhưng đồng thời cũng từ bên trong, lo lắng sự đời và cả cái thèm muốn những vinh hoa, những chức quyền, đủ thứ cũng làm cho người ta hư. Còn cái loại người thứ tư như anh chị em biết, đó là nghe lời và hiểu, khác hẳn với những loại người kia. Và như vậy ở đây cái đất tốt, ai mà hỏi anh chị em là đất tốt khác với đất kia chỗ nào, là cái người nghe lời và hiểu. Nhưng mà tôi cũng thích câu trả lời vừa rồi, đất tốt là đất không có gai, đất tốt là đất không cứng, đất tốt là đất không có đất sỏi đá nhiều, đất tốt là đất có độ ẩm, đất tốt là đất có nhiều đất, còn khi ít đất quá. Đấy. Vâng, như thế anh chị em thấy cái dụ ngôn này, như anh chị em thấy đó, thành ra đất tốt mà ngay cả đất tốt cũng có nhiều đất tốt, nhiều đất tốt ít nữa. Đấy. Thành ra có nhiều đất tốt nhiều thì được 100, có anh kia được có 60, rồi có người dưới có 30 thôi. Nên thỉnh thoảng chúng ta khi anh chị em cầu nguyện bài này cũng nên xem là hạt giống của Chúa nếu rơi vào đời mình thì được mấy chục. Câu kết thúc anh chị em, thành ra bởi vì chúng ta quá giờ nên làm vậy thì cái câu số 10 cũng chỉ mời anh chị em suy nghĩ thôi. Là người ta khi nói đến đất, người ta hay nói đến cải tạo đất. Anh chị em nhớ ở Việt Nam thỉnh thoảng có những đất có đất phèn. Đấy, làm sao để đất mà hết phèn cũng là khó. Để cải tạo cái mảnh đất, mà mảnh đất ở đây là chính tâm hồn của mình. Thành ra tôi mới nói rằng là cái dụ ngôn này nhấn mạnh đến những cái mảnh đất của tâm hồn. Và bài phúc âm này mời anh chị em xét mình xem là mình, đất của mình là đất loại nào. Mình có nghe rồi có hiểu không, có mở ra đón không? Và hiện nay cái gì là cái bên ngoài nó làm cho tôi không có thể giữ được lời của Chúa? Có thể là bên trong, có chỉ chính cái tôi của tôi cũng làm cho tôi không có thể làm cho lời của Chúa được lớn lên được, vì cái tôi của tôi to quá. Đấy, thành ra mảnh đất của tâm hồn, và làm sao để cho mảnh đất của tôi sinh nhiều hoa trái hơn cũng là một cái câu hỏi mà anh chị em có thể về nhà, có thể cầu nguyện được, có thể suy nghĩ được. Và tất cả vấn đề của chúng ta chỉ là làm thế nào để cho lời của Chúa được lớn lên. Và chúng ta ở đây được may mắn, anh chị em được may mắn vì chúng ta đang được học lời Chúa. Thành ra xin anh chị em là mỗi lần đi học lời Chúa, anh chị em nhớ một câu cũng được, một câu cũng được. Có khi cũng không phải là làm bài, mà chỉ cần để cho một câu lời Chúa chạm vào anh em. Bởi vì trong cả tiếng đồng hồ vừa qua đó, chúng ta nghe bao nhiêu điều ấy chứ. Nhưng mà có khi chỉ có một câu, anh chị em một câu này là được rồi. Thế và để cho cái một câu lời Chúa chạm vào đời của mình, và nhất là làm cho cái cây đó lớn, cây lúa được lớn lên. Nhờ đất, nhờ phân, nhờ nước nữa. Cảm ơn anh chị ạ.